Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước, vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao các môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó dùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng và ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho con người ra ô uế.
Suy niệm bên trong và bên ngoài. Khoảng năm 336 trước Chúa Giáng sinh, Alexander Đại Đế đã đưa Hy Lạp lên ngôi bá chủ, thâu tóm nhiều dân tộc. Nước Do Thái cũng rơi vào vòng thống trị của đế quốc này. Trước nền văn minh Hy Lạp, nhiều người Do Thái đua nhau học đòi kiểu sống đó và thờ cả các thần Hy Lạp. Văn hóa dân tộc và đời sống đức tin có nguy cơ bị hủy diệt. Vì thế, các nhà lãnh đạo tinh thần đã tìm mọi cách giữ gìn truyền thống của cha ông. Họ đặt ra nhiều khoản luật mang tính hình thức và lễ nghi bên ngoài, buộc dân phải giữ để khỏi bị lây nhiễm nọc độc của ngoại bang. Từ đó dấy lên một phong trào thượng tôn lề luật. Tới thời Chúa Giêsu thì luật lệ đã quá tỉ mỉ, nhất là luật giữ sạch sẽ bên ngoài để không làm dơ bẩn tâm hồn bên trong. Chẳng hạn rửa tay trước khi ăn vì sợ bị ô uế do đụng chạm. Tay ô uế làm đồ ăn ô uế, và đồ ăn ô uế sẽ khiến cả con người ô uế. Vì thế, không lạ gì người Pha-ri-siêu bắt lỗi các môn đệ không giữ truyền thống của cha ông, cứ để bàn tay ô uế mà dùng bữa. Cái sai lầm trầm trọng của họ là dùng cái bên ngoài để thanh tẩy cái bên trong, biến cái tập tục thành phương dược tôn giáo để khử trừ ô uế. Quả thật, họ đã gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Trước sự sai lầm này, Đức Giêsu đã long trọng khẳng định: không có gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ô uế. Khẳng định này làm đảo lộn toàn bộ những tập tục và truyền thống của người Do Thái. Bởi lẽ đời sống họ đầy những điều cấm kỵ bên ngoài để tránh ô uế, như không ăn thịt heo hay thịt thú chết ngạt, không được đụng vào xác chết hoặc người phong cùi, không được ăn chung với dân ngoại hay vào nhà người tội lỗi. Nếu như thế thì Đức Giêsu bị coi là người ô uế, vì đã phạm nhiều điều cấm kỵ. Ngài thường tiếp xúc với xác chết, người tội lỗi, người cùi hủi, vào nhà dân ngoại, và có thể nhiều lần Ngài cũng chẳng rửa tay trước khi ăn. Lời tuyên bố của Đức Giêsu quả là cuộc cách mạng trong Do Thái giáo, vì đã phá đổ nhiều bức tường ngăn cách kẻ xấu, người tốt. Dân Do Thái và dân ngoại, nam và nữ, nô lệ và tự do. Người làm cho con người trở nên gần gũi với nhau trong sự bình đẳng về nhân phẩm, xóa đi những thứ phân chia đẳng cấp và kỳ thị cao thấp được làm nên do luật lệ bên ngoài. Thật ra, Đức Giê-xu không phản đối hay muốn dẹp bỏ việc rửa tay trước khi ăn, nhưng Ngài thấy nó mang tính giả hình. Điều này đòi ta nhìn lại chính mình trong đời sống hàng ngày, vì ta cũng dễ tự lừa dối mình qua những hình thức bên ngoài, hoặc cố gắng che chắn điều gì đó sau những lớp mặt nạ. Rửa sạch cái bên trong mới là điều quan trọng hơn, cấp thiết hơn, khó hơn. Có lẽ vì vậy mà người ta né tránh cái khó bên trong và lựa chọn cái dễ bên ngoài, rồi gán ghép cho nó một ý nghĩa, nhưng thực ra chỉ là để che lấp một quan niệm cổ hủ và hẹp hòi, hoặc vì tinh thần đạo đức đã xuống cấp và suy yếu, tình trạng nội tâm vốn mới là thật. Sự trong sạch của tâm hồn mới là đáng kể. Nếu phải tuân thủ những hình thức và luật lệ bên ngoài, thì làm sao cái bên ngoài phải phản ánh cái sạch đẹp bên trong? Cái ô uế bên trong không thể nào thanh tẩy bằng cách làm sạch đẹp những thứ bên ngoài. Cái ô uế đáng sợ nằm ngay trong trái tim mỗi người. Nó không từ ngoài vào, nhưng từ trong ra. Đức Giê-xu kể ra 12 ý định xấu xa bắt nguồn từ bên trong đã làm con người ra ô uế, là ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Thanh tẩy tâm hồn hay đổi mới con tim là điều Chúa muốn làm nên nơi mỗi người. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi, ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới. Đó là điều ta phải thiết tha cầu xin Chúa mỗi ngày và nỗ lực trong ơn thánh để làm mới lại trái tim mình. Một trái tim chỉ làm mọi sự vì tình mến. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, ai cũng muốn sống dễ dãi, nên ngần ngại trước những cái khó khăn. Dường như ai cũng muốn sống nhập nhằng, không muốn cho thấy rõ điều đen trắng. Tuổi trẻ chúng con cũng hay che chắn, ít dám sống trung thực với chính mình, nên có những kiểu cách sống giả hình. Tốt thì hay khoe, còn xấu lại che. Chúng con cũng giống người biệt phái, lo rửa bên ngoài sao cho sạch đẹp, mà không rửa bên trong những lấm lem, không nâng cao những gì còn thấp kém. Chúng con thích đổi mới diện mạo mà không canh tân đời sống đạo, thích tự hào và tỏ vẻ thanh cao, nhưng thực chất có thể là gian xảo, vì nhiều khi chỉ tìm cách làm màu. Chúng con hay chạy theo hình thức mà thường ít xét nét đến nội dung, chỉ làm theo thói quen và tập tục để được yên tâm thấy mình là đúng. Chúng con cần trở về với lòng mình, vì thấy có những điều đang thoái hóa, nhất là có những dối trá điêu ngoa mà con vẫn khuây khỏa để cho qua. Xin Chúa thương biến đổi trái tim con, một trái tim chưa trong sáng đơn sơ, còn những giả vờ và cố chấp làm ngơ. Xin giúp con tẩy rửa những bận nhơ, sống chân thật như Chúa vẫn mong chờ. Amen.
trái tim con, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phụ bầy đời con đây, những che đậy rằng có hàng ngày, những nguồn ngang rằng mắc tâm can. Xin cho con thấy những hững hờ biết mấy khô khan, những lời lầm phút chốc hoang mang, những lo toan buồn thương lỡ
sang người.